Sức khỏe của bố. Cuộc đời của Phó Tiến sĩ Nguyễn Trịnh là cả một chuỗi không may liên tiếp. Tốt nghiệp kỹ sư khai thác thủy sản khóa 3, bề bạn toàn những chánh phó giám đốc tổng công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, thứ trưởng, bộ trưởng, bé nhất như anh chàng Trịnh B, tức Hoàng Trịnh, người mà ngày xưa Trịnh A, tức ông Phó Tiến sĩ Nguyễn Trịnh đã nhận xét là có tướng tăng trọng nhanh, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, học bét nhất lớp, 10 môn thì 9 môn thi lại, không làm sao tính được độ mở của ván lưới, không làm sao tính được sức chịu lực của dây xiềng hông. Người được cả lớp gọi là Trịnh Lợn ấy cũng là chuyên viên 6. Lẽ ra Trịnh Lợn còn lên nữa, ông Nguyễn Trịnh nghĩ vậy. Nếu trong thời gian làm giám đốc, nó không bán cho nước ngoài 100 mét cầu cảng và 2 con tàu với giá bèo 800.000 đô. Người ta tính phi vụ bán tàu, bán cầu cảng ấy, Trịnh Lợn phải bỏ túi ít nhất 100.000 đô, nghĩa là xài con ơ 200 cây vàng. Vụ việc vỡ lở, nhưng nó có quan thầy đỡ, chỉ bị mất chức giám đốc, thuyên chuyển đi nơi khác làm chuyên viên 6. Tử vi của ông nói rõ rồi, cung nô bộc của ông hỏng. Đúng, bề bạn có một người nào giúp đỡ ông, chúng nó có chức có quyền đấy, nhưng không đứa nào muốn nhận ông về làm đệ tử, làm chiến hữu. Viện trưởng của ông là một người bạn cũ, học dưới ông 2 lớp, khi ông từ viện nghiên cứu chuyển về sĩ nghiệp đại dương, viện trưởng bùi ngùi nắm tay ông. Chúc anh sang đấy phát triển được khả năng, chúng em bên này không sử dụng hết năng lực của anh, vừa lãng phí vừa có lỗi với anh. Ấy thế mà Tết năm ấy, nó mang hai chai Napoleon sang sĩ nghiệp đại dương gặp giám đốc tiến sĩ Phạm Ngọc Đệ, cũng chỉ đáng tuổi em út ông. Cảm ơn ban giám đốc sĩ nghiệp đại dương trong năm qua đã giúp viện hai việc lớn. Việc thứ nhất đã nhận Phó Tiến sĩ Nguyễn Trịnh về sĩ nghiệp. Việc thứ hai là đã kéo giúp con tàu Thái Bình Dương 2.500 mã lực bị chết máy ở Vịnh Thái Lan ra Bắc an toàn. Tất nhiên, lời cảm ơn này chỉ được nói giữa viện trưởng và giám đốc. Nhưng rồi cả sĩ nghiệp đều biết, họ còn nhấn mạnh kéo con tàu hơn 2.000 mã lực chết máy vượt hàng nghìn hải lý, vất vả như thế, nguy hiểm như thế mà cũng chỉ được xếp hàng thứ hai thôi. Còn việc giúp đỡ viện lớn nhất, number one, lại là nhận Phó Tiến sĩ Nguyễn Trịnh về sĩ nghiệp. Ông Nguyễn Trịnh nghe được tất cả. Cung nô bộc của ông là như vậy, toàn một bọn phản chắc, còn cung thê cũng chẳng ra làm sao. Không phải bà Lan có điều gì với ông, bà là một người vợ rất mực thủy chung, thờ chồng nuôi con, có khiếu với bố mẹ chồng. Nhưng chính tay bà đã phá tan tất cả cơ nghiệp. Đó là thời gian bà còn bán hàng ở công ty công nghiệp phẩm. Vâng, đó là công ty vua của các công ty. Ở cái thời oanh liệt ấy, mỗi dịch viên thuộc một đẳng cấp đặc biệt. Những cô bán thịt ở công ty thực phẩm, cô bán than, dầu hỏa ở công ty vật liệu chất đốt, cô bán gạo ở công ty lương thực, vân vân. Muốn xà xèo, kiếm chắc được phải vất vả nhếch nhác, chứ còn dân công nghệ thì không, vẫn ăn trắng mặc trơn, sạch bong từ đầu đến chân. Họ đâu phải đụng đến than dầu thịt mỡ, gạo ngô, những thứ họ đụng tay vào là vải, là giấy, là bít tất, là thuốc lá, là chè, là bát đĩa, là xà phòng, là quạt máy, là xích níp, xăm lốp xe đạp, giật những nhu yếu phẩm khan hiếm, giá trị kinh tế cao lại gọn nhẹ, một vốn 10 lời. Bà Lan và ông Phó Tiến sĩ Nguyễn Trịnh là mộ dịch viên cửa hàng Bách Hóa Trung Tâm. Ngày ấy sinh hoạt gia đình ông vào loại thượng lưu. Ngày ấy ông coi thường mọi bạn bè dù họ đang giữ chức vụ gì. Ngày ấy vợ ông là một trang nhan sắc, một người nổi tiếng thành phố, chứ đâu đến nỗi lèm nhèm quá đắt như bây giờ. Những tưởng sẽ được như thế mãi, nhưng rồi. Khi đó ông đang ở Cộng hòa Dân chủ Đức, hoàn thành luận án Phó Tiến sĩ, ông mang theo sang nhiều đô. Ông quyết làm một chuyến du học nên người. Hai chiếc xe kích ông gửi về suôn sẻ. Bà Lan bán kích mua đô, gửi đô sang Đức cho ông. Được vài chuyến thì bà Lan bị bắt tại sân bay Nội Bài với nhiều đô trong người. Công an lập tức khám nhà bà. Họ phát hiện thêm một ít đô, nhưng nguy hiểm hơn là rất nhiều vải. Toàn vải quý, những sa tanh, những simili, những vải kẻ pha lông, từng xúc. Chạy vải mãi, bà mới không bị khởi tố mà chỉ xử lý nội bộ. Bà bị buộc thôi việc để chứng tỏ sự nghiêm minh của công ty, sự trong sạch của số mộ dịch viên còn lại. Cũng may số đô trong tay ông bên Đức còn khá nhiều, ông biết trách nhiệm của ông với gia đình từ nay nặng nề gấp bội. Ông phải cáng đáng tương lai cuộc sống của vợ con ông cho đến hết đời. Càng nhiều càng ít, Ông suy nghĩ làm một chút căn bản. Ông chủ động thi trượt bảo vệ luận án để có thể ở lại Đức thêm một năm. Ông ăn chắc để dành. Ông đi làm thuê ở các nông trường, nhà hàng, vặt táo, rửa bát. Trước khi về nước, ông đã đóng được 4 container đầy hàng hóa, toàn những kích, những vải vóc, những áo lông, những xe đạp Mifa. Thủ tục chuyển hàng xuống tàu được làm một cách nghiêm chỉnh nhất để đề phòng mọi trục trặc phiền toái sau này. Ông đứng mãi trên bến cảng, vẫy tay chào quân tàu Việt Nam rời bến với bao xúc động và tin tưởng. Ông cũng viết thư cho vợ báo tin ông sắp về và chính ông sẽ là lo thủ tục nhận toàn bộ số hàng ấy. Bà không phải lo lắng gì. Ông đã về nước, về với vợ con, nhưng số hàng ấy không bao giờ tới. Con tàu chở 4 công hàng của ông đã bị đắm ở gần kênh Suez. Nước lã ra sông, ông ốm cục, bà cũng ốm cục. 3 năm ở nước ngoài, tần tảo buôn bán ngược xuôi, làm cuồn cuột như một con trâu, suy nghĩ tính toán như một Sa Cát Lượng, mơ mộng như một nhà thơ, tin tưởng như một tín đồ, giờ đây sống với một thực tế trần trụi, tay trắng. Còn hơn thế, vì vợ ông đã bị thải hồi, đói đầu gối, phải bỏ. Quên cả thời Oanh Liệt đã từng là mộ dịch viên, cửa hàng bách hóa, trung tâm và nay là đương kim vợ một phó tiến sĩ vừa du học bên Đức về. Bà ngồi bán bún siêu vỉa hè, bún siêu của bà ngon, sạch, rẻ, khá đông khách. Đến qua sáng ấy, duy trì được cuộc sống gia đình ở mức tối thiểu, chứ còn đồng lương phó tiến sĩ của ông có thấm tháp gì. Xí nghiệp Đại Dương cũng đang ngắc ngoài, tàu bẹt nát, cá mắm ngày một ít. Tuy vẫn có một số gặt hái đấy, nhưng nói chung là chết. Xí nghiệp nào dù sắp chết cũng vẫn có một số người gặt hái. Ông không ở trong số đó, ông chỉ kiếm ăn vặt thôi. Ví như nằm nì văn phòng bao thuốc lá tiếp khách, hút vài điếu, còn thì đút túi mang về nhà cho cụ Trịnh. Bố ông hút, mua giấy croquis, vẽ biểu đồ thì mua ít khai nhiều, giá rẻ hay đắt. Nhưng một lần bể mánh, ấy là cái lần ông đi mua một số túi đựng hồ sơ bằng ni lông, giống như những cái phong bì trong suốt có thể đút vừa một khổ giấy photocopy. Ông đã khai tăng giá lên gấp 10 lần, thế là bị lộ. Từ bấy, ông không thèm suy nghĩ mánh mung gì nữa, ông quyết định thực hiện phương châm đói cho sạch, sách cho thơm. Với lại cũng chẳng ăn nhầm gì cái kiểu gà què ăn quần cuối sai ấy. Dù bà Lan bây giờ đã trở thành một người vỉa hè đích thực, và dù món bún siêu của bà nổi tiếng thì sinh hoạt gia đình vẫn cứ xeo neo. Bởi vì hai đứa con đều còn đang đi học, mà việc học hành của chúng nó ngày một tốn. Sẽ có đến vài chục khoản tiền, chứ không ít. Bù lại sự vất vả xeo neo đó, gia đình ông rất hòa thuận, hạnh phúc. Bà Lan chưa một lần kêu ca phàn nàn về đồng lương phó tiến sĩ ít ỏi của ông. Các con đều học giỏi và ngoan ngoãn. Bố ông, một vụ trưởng đã về hưu, không nuôi xót thương con trai, con dâu và hai đứa cháu. Cụ đã giảm nhu cầu sinh hoạt xuống mức tối thiểu, nghĩa là bỏ thói quen hút thuốc lá, hạn chế cả việc mua báo, thèm quá thì đi đến nhà mấy ông bạn hưu trí đọc nhờ. Có họp hành ở đâu đó, được tiền phong bao, cụ đem về đưa cả cho bà Lan, thêm vào chi tiêu. Thú vui duy nhất còn lại của cụ là nghe đài, nằm ở cái ô nhỏ sát tận phía trong, gần cầu rửa và nhà vệ sinh, cụ vặn chiếc đài National lên vừa đủ nghe, để khỏi ảnh hưởng đến sự học hành của hai cháu. Và thôi thì cụ có thể ngồi cả ngay cả buổi. Cũng phải nói thêm rằng, căn hộ cấp 4 khép kín mà cả nhà ông Trịnh đang ở cũng là nhà của cụ Trịnh. Tiêu chuẩn cụ được phân phối khi đang làm vụ trưởng. Ông Trịnh biết ơn bố, có lẽ cái nhà của cụ Trịnh là điều may mắn duy nhất của đại gia đình ông. Bởi vì theo ông, đằng thằng gia bố ông đâu chỉ là vụ trưởng. Bè bạn của cụ Trịnh, những người tham gia cách mạng cùng lớp với cụ, nhiều người làm đến những chức vụ gì rồi. Bè bạn ông, ai đã chẳng từng hơn một lần nghe ông than thở về những lận đận của bố mình, về tính trung thực của cụ, về cái nhân sự không có người nâng đỡ cụ, về những nhân vật nổi tiếng trước đây từng là nhân viên của cụ. Nhưng cụ Trịnh lại không bao giờ nói về mình. Không những thế, cụ còn gạt đi khi ông con trai đang hào hứng với chính quá khứ của cụ. Thôi nó làm gì những chuyện ấy. Được thế này cũng là hơn người rồi. Điều cần nhất bây giờ là trông nom dạy dỗ hai cháu, cố cho chúng học hành đến nơi đến chốn, tương lai là học vấn, chứ không như bây giờ. Tương lai chỉ có những người có kiến thức thực sự mới được trọng dụng, chỉ có lớp chúng nó mới làm được cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật mà ta vẫn nói là then chốt nhưng chẳng làm gì cả. Ông Trịnh chỉ nghe, mặc dù ông muốn thưa lại cùng bố những suy nghĩ của ông, mối quan hệ trong nhà giữa ông cháu, bố con là mối quan hệ gia giáo, đượm màu sắc phong kiến gia truyền. Dòng dõi nhà ông là dòng dõi nho học, phu vi thê cương, phụ vi tử cương. Tuy không được nhắc đến, được nói ra nhưng vẫn duy trì, cũng còn bởi vì trong mọi công việc, ông và cụ Trịnh luôn xử sự như một tấm gương. Sông có khúc, người có lúc. Cố nhân nói không sai, nhà ông Trịnh bỗng chốc thay đổi hẳn, con người ta có số, đúng vậy. Từ chỗ chỉ đứng nhìn người khác giàu, ông Trịnh giờ cũng giàu. Từ chỗ chỉ đứng nhìn người khác đi xe máy, ông Trịnh bây giờ cũng đi xe máy, cũng đèo bà Lan, đi chơi nhà này, nhà nọ. Từ chỗ chỉ nhìn người khác kéo cả gia đình đi ăn tiệc, bây giờ ông Trịnh cũng kéo cả gia đình đi ăn tiệc. Năm người, cả cụ Trịnh, ngồi quanh một cái bàn tròn, mặt xả đá vân xanh. Hai đứa con ông cũng bật seven up, coca, rót ra cốc, sủi bọt, rồi cụng ly với bố mẹ, với ông nội, như con những nhà giàu có khác. Từ chỗ bà vợ đầu tắt mặt tối, giờ đây đã rời bỏ được nồi bún siêu nhích nhác, chuyển sang chung mở cửa hàng bán đồ điện. Cũng bàn tán về mốt quần áo, kiểu váy mặt vải, và cũng đi giày cao gót uyển chuyển, nhẫn vàng vào cọc, cũng quan tâm đến chuyện giá đô lên hay xuống, giá vàng cao hay hạ, và hoàn toàn không quá đắt chút nào. Các con ông từ nay được chọn món quả sáng chúng thích, chấm dứt cảnh sáng nào cũng phải xài món bún riêu của mẹ. Và bố ông từ nay được thỏa thích mua báo về đọc, cụ lại được hút thuốc lá, hơn nữa có thể cùng bè bạn. Số này mỗi năm một thưa một vắng, đi ăn sáng, uống một cốc trà Lipton hay một vại bia. Cuộc đời thật không biết đâu mà lường. Có những cái chắc ăn 100%, chắc như thò tay vào túi rồi lại hóa ra hỏng. Có nhiều điều mình không bao giờ nghĩ đến, tốt đẹp đến mức không quan niệm nổi, thì nó lại ở đâu nó đến. Nào ai biết rằng cụ có một bà bồ bên Mỹ, mà chuyện từ đời nào rồi, chứ có phải mới đâu. Từ hồi ông còn chưa đẻ cơ, chỉ những người ngày xưa mới có tình yêu như vậy, cũng có thể vì đó là mối tình đầu của cả hai người. Nhưng làm sao ông bà không lấy được nhau hả ông? Đáp lại câu hỏi của con trai, cụ Trịnh lắc đầu. Chuyện dài lắm, so các cụ bên đặt nhà mình. Thôi, các cụ nhất định không đồng ý vì không muốn đăng hộ đối. Nhà mình dòng dõi của Tuần Vi, còn nhà bà ấy thì dân nghèo thành thị. Bố cũng đã định cùng bà ấy trốn vào Sài Gòn, sinh sống cùng nhau, có sâu ăn sâu, có mắm ăn mắm. Nhưng bà ấy nhất định không nghe vì sợ học một đời bố. Lúc ấy bố đang học ban Thành Trung. Thế rồi các con có biết không, chính bà ấy trốn bố đi Nam Định, về ở với bà dì ở Nam Định. Thật là cả một thiên tình sự. Bà Lan muốn hỏi ông bố chồng về người đàn bà ấy nhiều nữa, nhưng cụ Trịnh lắc đầu thở dài. Chóng quá, mới ngày nào, thế mà đã một đời người, sắp xuống lỗ cả rồi. Ngắm nhìn tấm ảnh người đàn bà già nua nhưng ăn mặc sang trọng, bà Lan cố hình dung ra thời con gái của người trong ảnh. Chắc ngày xưa, bà Lê đẹp lắm, ông nhỉ? Đẹp. Nổi tiếng thành phố cơ mà, bây giờ hơn 70, trông cũng vẫn đẹp. Mắt của Trịnh trở nên xa xăm. Qua những lá thư gửi về, cả nhà đều biết bà Lê là một triệu phú ở bang California. Ông chồng Mỹ của bà đã chết, để lại một tài sản kích xù. Ở Mỹ, bà cô đơn và luôn nhớ về Việt Nam, nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn. Và tất nhiên, trong nỗi sầu biệt xứ ấy, bà nhớ đến cụ Trịnh, nhớ đến mỗi tình đầu. Bà tìm mọi cách dò hỏi tin tức người yêu cũ và số phận run rủi qua những người di tản mới sang định cư, bà đã tìm được. Tiếp theo là thư đi, tin lại, là ảnh đi, ảnh về, và cuối cùng là tiền, là một số đô la mở đường. Rồi những đô la chính thức. Thực sự tiếp theo, qua thư bà Lê viết về, cả nhà biết bà không thể nào quên được những năm tháng tuổi trẻ, nó gắn liền với tình yêu của bà. Và nguyện vọng cuối cùng của bà là được giúp đỡ anh với các con cháu, anh chút ít, gọi là tình cảm của đứa em gái tha hương. Cái chút ít ấy thực ra có chút ít tí nào đâu. Định kỳ đều đặn, hàng nghìn đô được gửi về, đến mức chính ông phó tiến sĩ Nguyễn Trịnh cũng thấy mình có nhiệm vụ viết thư sang, hỏi thăm sức khỏe bà, cảm ơn bà. Không những thế, ông còn kéo cả nhà đi chụp ảnh, một tấm ảnh màu chụp ngoài công viên, cho nó có cả cây trời mây Việt Nam. Gửi sang đến để tăng thêm tình cảm, để tình cảm của bà từ cụ Trịnh có thể chảy tiếp tới những cành nhánh tiếp theo. Cảnh nghèo túng trong phút chốc chấm dứt, Trong phút chốc, một ước của phó tiến sĩ Nguyễn Trịnh được thực hiện. Trong phút chốc, hai đứa con ông có đàn organ điện tử Yamaha, có xe đạp mini Nhật đi học. Bà vợ ông, những tưởng sẽ dính chặt với cánh bún siêu, bỗng chốc trở thành một người lịch duyệt. Và trong phút chốc, ông phó tiến sĩ bỗng nên người. Có thể mở mặt ra cùng bè bạn, có thể chuyện với mọi người về những thú ăn chơi mà không ai dám nghĩ rằng mình chỉ là kẻ nghe hơi nổi chó. Tiếng nói của ông có trọng lượng. Tiếng nói của ông được bảo đảm bằng đô. Ông cũng không giấu giếm nguồn gốc của sự thay đổi, làm gì phải giấu. Hơn thế, còn có thể tự hào bè bạn lại xúm quanh ông. Có đến mấy người xem cho ông đều cả quyết rằng ông có quý nhân phù trợ. Một bữa ông đang lượn xem stream thì gặp lại vị viện trưởng đáng kính, người đã đánh giá ông cao hơn cả con tổ. 2.500 mã lực chết máy. Ê! Ông gọi vị thủ trưởng cũ của mình với thái độ đàn anh, tự tin, tuy vẫn tỏ ra thân mật. Ông mời viện trưởng đi bia ôm, vọc lạnh. Anh bây giờ nên người rồi, nói để chú mừng cho anh. Ông thuộc những chốn ăn chơi, ông được công nhận là người sành điệu. Tuy rằng đối với gia đình, không bao giờ ông lơ là nhiệm vụ một người bố, một người chồng và nhất là một người con. Không thể diễn đạt được lòng biết ơn của ông đối với bố. Có thể nói ông Trịnh vẫn tưởng mình hiểu bố, nhưng cho đến lúc đó ông mới biết mình đã nhầm. Ông vẫn đánh giá công lao dưỡng dục sinh thành của bố là trời bể như những người con có học khác. Và riêng, bố ông còn là một tấm gương về đạo đức, về sự bằng lòng với số phận, về sự đối xử và nhất là sự quên mình vì hạnh phúc của con cháu, về nếp sống giản dị thanh cao. Ông lại càng thương bố vì mỗi tuổi mỗi cao, đã 76 tuổi, cô đơn trong khi mẹ ông đã mất từ lâu. Có lẽ cụ thọ và sẽ còn thọ lâu vì cụ quân bình được cá nhân mình với hoàn cảnh, điều mà ông Trịnh khó khăn lắm mới làm được. Đó là những điều ông Trịnh vẫn nghĩ về bố. Nhưng đến khi thấy bố cầm một xấp đô la vừa nhận được đưa cả cho mình, anh cầm lấy, vợ chồng làm ăn chi tiêu, nuôi các cháu, thì ông bỗng thấy bố mình không phải là một người trần tục, cụ là một thiên thần, chỉ có thiên thần mới xử sự như vậy. Ông ép cụ nhận 100 đô, nhưng cụ bảo, anh chị nuôi bố, lương hưu của bố để bố tiêu, thế cũng quá đủ rồi. Nói vậy chứ cụ cũng không tiêu hết số lương hưu vụ trưởng của cụ. Cụ còn mua sách cho cháu và khi đôi giày thể thao, khi cái áo phông. Ông Trịnh tự hào về bố, về những gì bố vẫn làm cho mình. Ông còn tự hào về mối tình đầu của bố. Tất cả những người ông quen đều đã ít nhất một lần được nghe ông kể lại câu chuyện tình ngày xưa ấy của bố ông. Căn nhà đầm ấm từ khi có đô lại thêm đầm ấm. Cụ Trịnh từ trước đến nay vẫn được tôn kính, nay được đặt lên ngai. Bởi vậy ông Trịnh choáng. Ông đứng như bất chợt hóa đá, miệng há ra, hớp hớp không khí, tối sầm, như trái đất bỗng nhiên vỡ toác, lửa hỏa ngục cuồn cuộn ngay sát đầu ngón chân. Ấy là lúc ông đi vào nhà hàng karaoke Phọc Lạnh Đức Vinh, một nơi ăn chơi quen thuộc từ khi ông nhờ bố mà trở nên giàu có. Một cô gái trẻ mang xinh đẹp đưa ông đi dọc hành lang giữa hai dãy phòng, cửa kính đóng kín, rèm vải hoa buông từ trần rủ xuống chấm đất. Và giữa lúc đang sống trong không khí mời chào thân thuộc ấy, bầu không khí hứa hẹn trước cuộc chơi, thì một cánh cửa bật mở. Bố ông và một cô gái còn trẻ hơn cô gái đi bên ông bước ra, cả hai người sững lại nhìn nhau. Hẳn bố ông còn choáng váng hơn ông. Cụ khuỵu xuống khiến cô gái đi bên cạnh cụ phải ôm đỡ lấy cụ. Anh làm sao thế? Buổi hát karaoke ấy của ông không có chút thú vị. Cô tiếp viên trẻ quàng vai ông, hỏi ông về những món ăn, món uống, nhưng ông không nghe thấy gì. Ông không hiểu những điều cô nói, ông chỉ gật. Ông uống nhiều, mặc cho cô tiếp viên sợ đủ trò khiêu khích đến nỗi. Cuối cùng cô cũng hỏi, ông, anh làm sao thế? Hình ảnh bố ông giả nua, thảm hại hiện ra trước mắt ông. Ông cụ khuỵu xuống, hai người giả cách như không quen biết nhau, như không nhìn thấy nhau. Rất nhanh trí, ông vặn quả đấm, mở một cánh cửa buồng liền ngay đấy, bước vào nhà, không đi tới căn buồng vẫn dành cho ông, buồng đặt dàn Sony quen thuộc. Thất vọng quá lớn, không thể hình dung được, còn bất ngờ hơn vụ đắm tàu, chìm 4 container. Đây là sự đạo đức giả kỳ tởm, là thần tượng sụp đổ, là chống phát trong lòng. Bởi vì ông quá hiểu người ta làm gì trong những phòng lạnh karaoke kín như bưng đó. Mấy ngày liền, ông phó tiến sĩ không giáp mặt bố, chắc là do cảm thấy quá nhục nhã, quá xấu hổ, cụ Trịnh bỏ cơm. Hai đứa cháu vào tận buồng, mời cụ ra ăn cơm với cả nhà, cụ Trịnh lắc đầu. Ông làm sao ấy, trong người khó chịu lắm, hai cháu cứ ra ăn với bố mẹ đi, ông không ăn đâu. Người con dâu nết na, hiền thục vào mời, cụ vẫn chùm chăn kín đầu, rên rỉ, cả nhà cứ ăn đi. Cụ không thể nhìn mặt những đứa cháu trong sáng như thiên thần, cô con dâu mà cụ yêu quý như con gái. Mấy ngày liền, cụ chỉ dùng chút sữa do bà Lan mua về. Người cụ gầy sộc đi. Đi vệ sinh, cụ phải lần men bờ tường. Cụ bỏ cả nghe đài, cụ không đọc báo, không hút thuốc lá. Bà Lan hoảng. Bà mời bác sĩ đến, nghe tim, đo mạch, đo huyết áp, nghe phổi, thử phản xạ đầu gối. Tất cả đều bình thường. Thế mà gần một tuần sau, tình hình chẳng khác hơn, ngược lại càng tồi tệ. Quá suy nghĩ lo lắng cho sức khỏe của bố chồng, bà Lan cũng ốm. Nhìn nét mặt chồng, bà hiểu đã có việc gì rất nghiêm trọng xảy ra. Ông Trịnh giấu vợ, nhưng rồi tình thế là cực kỳ nguy hiểm. Ông Trịnh thấy tốt nhất nên nói thật với vợ, tất nhiên có 100% đúng như sự thật. Anh đang đi lên ủy ban, có việc thì gặp cụ từ nhà hàng karaoke Đức Vinh đi ra. Cụ đi hát karaoke thì làm sao? Những nhà hàng karaoke phòng lạnh anh còn lạ gì? Bây giờ không bị ôm nữa mà là karaoke, thực chất là những động trá hình. Ông Trịnh nói với vẻ kê tởm. Bà Lan thở phào. Úi giời ơi, tưởng cái gì? Thế anh đã nói gì với cụ phải không? Không, anh chưa nói một lời với cụ. Cụ mặc cảm thế thôi. Nỗi lo lắng bí ẩn đã được giải tỏa. Bà Lan đầy nghiến chồng. Suýt nữa anh giết cụ. Anh phải vào nói với cụ chuyện ấy. Sao có người ngu thế? Cụ mà mất thì ăn cháo. Đó là điều ông Trịnh vẫn nghĩ tới. Cụ mà mất thì thôi rồi, Lượng ơi. Chẳng còn tiền bên Mỹ gửi về, và ông lại ôm lấy gánh bún siêu về hè, lại quá đắt. Ông phải bán xe máy, lại cái xe đạp cút kít. Các con ông sắp thi vào đại học, bao nhiêu khoản chi, vĩnh viễn chia tay với các buổi cùng anh em bạn bè tụ họp vui vẻ. Chúng nó lại coi mình như con tàu 2.500 mã lực chết máy. Ông bưng bát yến vào buồng bố, kéo chăn và nhìn vào mắt bố. Bố ăn đi. Người bố tránh cái nhìn của con trai. Bố ăn cho khỏe. Ông bố im lặng. Người con thấy phải nói thẳng vào vấn đề một cách chân tình nhất. Con không nghĩ gì về chuyện bố đi giải trí đâu. Thật thế, ngược lại, điều ấy là cần thiết. Con người là con người cần phải được cân bằng, có thế mới mạnh khỏe. Chúng con rất mừng thấy bố vẫn có nhu cầu ấy, chứng tỏ bố còn khỏe. Ông nói với tất cả sự chân thành của một người con có khiếu, hiểu biết, mong muốn bố mạnh khỏe, minh mẫn, sống lâu. Ông cụ im lặng nghe, nhưng vẫn không đụng đến món yến xào. Ông Trịnh cúi thấp hơn nữa, rồi khẽ nâng bố dậy. Ông lấy cùi xìa, múc thức ăn, bón cho bố. Bố phải khỏe, bố không muốn khỏe, cũng phải khỏe, vì chúng con, vì hai cháu. Bố cố ăn đi, không muốn ăn cũng phải ăn, bố ăn vì các con, vì hai cháu. Ông cụ ăn, ăn và nhìn con, đọc thấy trong mắt con sự thành thật nhất trên đời. Đến chiều, chính bà con dâu bưng thức ăn đến giường cụ. Bố chịu khó ăn đi, rồi cụ lại khỏe, cụ lại tập thể dục buổi sáng, lại đọc báo, lại nghe đài, lại đi chơi nhà bạn, nhà bè. Chúng con chỉ mong bố khỏe, nói dại bố có làm sao thì chúng con khổ lắm, các cháu chẳng có tương lai đâu. Bố ơi, bố giữ gìn sức khỏe bố không còn là của bố, sức khỏe của bố là của chúng con, thuộc về chúng con, sức khỏe của bố chính là tài sản của chúng con đấy bố ơi. Bà Lan sụt sịt khóc, cụ Trịnh cũng rưng rưng nước mắt. Bố sẽ khỏe, bố sẽ luôn giữ gìn sức khỏe vì con, vì cháu. Ngã 6, 21, 29 tháng 6, năm 97. Chuyện không tên. Chị sợ cho rằng cả một người trong ngõ Ánh Hồng đều biết rõ công việc của chị. Chị chấp nhận điều ấy. Với chị đó cũng là một nghề. Một nghề như những nghề khác, dù nó bị mọi người khinh bỉ. Xảo ôi, ai khinh thì cướp việc. Chị có cần người ta trọng đâu. Chị cần tiền để nuôi bà mẹ già nằm liệt 6-7 năm nay. Để có cái va vào miệng. Để có tí phấn son bôi lên mặt. Giấu đi làn da đen đủi, nhăn nheo, cặp môi tái nhợt của mình. Để có thể mua một bộ cánh mới khi bộ cánh chị mặc trên người đã mòn, sờn, bạc, khiến chẳng còn ai muốn nhìn chị. Chị còn cần tiền để phòng khi mẹ chị nằm xuống, ít nhất cũng phải có bộ áo quan. Chị đã dành dụm mua được mấy tấm gỗ cốt pha, đã nhờ người cưa cắt sẵn nhưng chưa ghép mộc. Mấy mét vải diềm bâu để liệm cho cụ, tất cả cất trên gác lửng, cả vải, cả gỗ, không thể để dưới gầm giường. Ở đó phân do nước giải của mẹ chị nằm ốm liệt giường, hôi thối lắm. Chị cũng đã tính được một ít tiền, cứ định sẽ không bao giờ đụng đến, nhưng rồi vẫn cứ phải lấy ra tiêu. Bởi vì có khi cả tuần lễ không bán được hàng, lại chẳng có một người khách nào đến nhà chị. Chị sợ có một mẹt hàng bán các thứ linh tinh ở đầu hẻm, ấm nước chè, gói thuốc lào, bao thuốc lá, lọ ô mai, gói bánh bích quy. Mùa nóng chị bán cả bia hơi. Khổ nỗi là chị chẳng thể nào cạnh tranh nổi với các hàng quán san sát gần đó. Họ có lều quán, họ có cái bán mái nhô ra, họ có cả căn nhà mặt tiền của họ. Hàng của họ trông vui mắt, sạch sẽ, sang trọng, nhiều loại, mới tinh, đầy vẻ mời chào. Chứ không như hàng của chị vạ ra vì khè thì chớ lại còn bụi bậm, bạc phách, cũ kỹ. Không biết bao Vinataba của chị bốc bán được tháng chưa mà vỏ bao đã nhợt xa hết cả. Để làm bớt vẻ nghèo nàn tiều tụy của mẹt hàng, chị sợ đã ngồi lành xa một nơi, cách xa cái đám phồn hoa kia. Khách của chị cũng muốn như thế, đó là những người ăn xin. Vâng, những người ăn mày là khách hàng chủ yếu của chị. Những người này cũng muốn có một lúc dừng chân sau khi đã giặc cẳng trên các vỉa hè. Những người này cũng muốn trở lại làm người, cất đi trong chốc lát bộ mặt nhăn nhó đau khổ của mình khi đi ăn xin. Họ cũng muốn chuyện trò đôi câu một cách bình đẳng, ngay hàng, ngang hàng với những người không phải là ăn xin như họ. Họ cũng muốn ăn một cái bánh bích quy, cũng muốn lấy cái điếu cày của chị kéo một hơi cho đã, rồi chiêu một ngụm nước chè trước nụ cười tán thưởng của chị. Sang hơn thì là một điếu Vinataba để rồi lại đi. Chị sợ quen rất nhiều ăn mày. Chị biết có những người đi ăn mày để có tiền bó cái bậc hè, để láng nốt góc sân còn dở dang, để thêm vào xây cái bể. Chị biết có những người ăn xin vì không muốn làm nghề gì khác. Nhiều người trong số họ là những người tình chốc lát của chị. Cô điếm già, xấu, nhăn nheo, gầy gò, còn có thể có khách nào ngoài đám ăn mày? Người ta đi tới, ngồi xuống, uống chén nước chị rót và khẽ nháy mắt, hất hàm về phía trong hẻm. Chị khẽ gật. Người ấy đi, đi thẳng hè phố, để rồi lát nữa mới quay lại. Chị sợ thu xếp tất cả hàng họ vào thúng, bưng về nhà, đổ chậu phân, nước giải dưới gầm giường bà mẹ, rồi đi tắm rửa bằng xà phòng thơm, lại còn xịt vào người, xịt vào giường bà mẹ, xịt lên các lửng tí nước hoa rẻ tiền, kéo tấm rido che khuất một phía giường có người mẹ đang nằm khô như một cái xác nặng mùi hôi thối tỏa ra. Chị đã làm mọi cách để mẹ chị luôn trong trạng thái sạch sẽ nhất. Chị khoét chiếu, khoét rát giường, đặt chậu bên dưới. Quần của cụ chị cắt khâu lấy mà không một hãng thời trang nào có thể nghĩ ra. Nó chỉ có một mảnh vải ở đằng trước che kín bụng và dính vào hai ống. Tuy vậy, cũng chẳng thể nào tránh được mùi hôi. Cũng may, người khách mới đến có thể nghĩ rằng đó không phải là mùi trong nhà chị. Bởi vì ngay trước nhà chị, phía bên kia con hẻm là một cái nhà xí công cộng. Nó dài đến non chục mét, phân, nước dài, nước mưa, ngập ngụa ra đến sát hẻm. Mùi nó còn nặng hơn nhiều, nhất là những hôm có gió đông. Nhờ cái nhà xí công cộng mà chị sợ cảm thấy yên tâm khi có khách. Thứ nhất là vấn đề mùi như đã nói. Thứ hai, có nó nên không có những nhà bên kia đường hau háu nhìn sang. Cả một quãng dài, chỉ có một cánh cổng duy nhất là nhà chị. Những nhà liền bên, phía trong và phía ngoài đều xây tường cao, tìm mọi cách quay ngõ ra hướng khác. Quãng hẻm nhà chị thật vắng vẻ, thảm, hoặc ai có việc đi qua đấy đều nín thở, cắm mặt bước cho nhanh. Từ vỉa hè phố chính, chị bưng thúng hàng về, mở khóa cổng nhà chị. Trong cái hẻm không một bóng người, và người bạn tình tới sau cũng vậy. Anh ta chỉ khẽ đẩy cánh cổng gỗ, bước vào rất nhanh và cũng rất nhanh khép cổng gỗ lại. Chị chỉ việc đi ra, cài chốt cửa, thì thầm vào đi, thế là xong, yên tâm. Chắc chắn chẳng một ai nhìn thấy, chị không xấu hổ, nhưng chị sợ người ta sẽ xúc chị xuống trại 26 là trại cải tạo gái điếm, và nếu vậy thì mẹ chị ai trông. Vì tuy rằng chị là điếm thật nhưng có như những cô điếm khác đâu. Họ trẻ trung, xinh đẹp, đắt khách, sang trọng, hái ra tiền. Khách đến nhà chị, năm thì mười họa, lại là thứ khách mặt hạng. Tiền kiếm được cho mỗi lần đi khách của chị có đáng là bao. Cho nên, những người không biết thì ái ngại cho chị về cái nhà xí công cộng mênh mông trước cửa. Còn chị cảm ơn họ nó. Và chị đâm lo khi nghe mong manh rằng đang có chủ trương phá đi cái nhà xí ấy. Chị còn nghe nói hai cán bộ, một ông ở phường, một ông ở quận sẽ chia đôi khu đất ấy làm nhà tầng ở đó. Thật nguy, chị sẽ bị dồn vào bước đường cùng, sống bằng gì, làm ăn ra sao khi đối diện với nhà chị là gia đình hai ông cán bộ có cỡ trên quận, trên phường, lúc nào cũng người ra người vào tấp nập. Rồi chị lại tự nhủ, thôi, ngày nào biết ngày ấy, phải hết sức tằn tiện. Tương lai có khó khăn, thế này là tốt lắm rồi, được đến đâu hay đến đó, biết đâu mà lo trước. Thực ra chị sợ có chi tiêu một khoản nào gọi là hoang phí đâu, cứ gọi là những khoản bất hợp lý cũng không. Làm hôm nay, nhưng luôn nghĩ tới ngày mai. Ngay trong một năm cũng có hai đợt ế khách, trừ dịp Tết ra không kể, cứ đến ngày mùa là thành phố vắng bóng ăn mày. Họ trở về quê hương, gặt rồi cấy hái. Chỉ đến lúc nâu nhàn, họ mới rời làng ra đi. Quãng thời gian ấy, chị sống chỉ bằng cái mẹt hàng bán cho những chú bé đánh giày hay những người khách bộ hành đi ngang qua. Nên bí lắm, chị mới rút từ số tiền dành dụm được ra một ít để chi tiêu. Thế giới của chị sợi là thế giới ăn mày, nên chị rất hiểu họ. Có ông ăn mày, giả, là người Thanh Hóa, chị bảo không phải. Người ở đây thôi, người Thanh Hóa không nói giọng ấy. Có muốn nghe tiếng Thanh Hóa không, tôi nói cho mặt nghe. Lại có anh nói lỡ độ đường, chị bảo đừng nói thế, cứ nói là đi ăn xin. Lỡ độ đường gì mà hôm nào cũng lỡ độ đường. Xấu gì chuyện phải đi ăn xin, ăn mày là ai, ăn mày là ta. Nghe chuyện chị, những người ăn mày ngồi chung quanh cái thúng của chị thấy tự tin hơn. Họ cởi mở cùng chị, quý chị, rồi dần dần đi cùng chị từ vỉa hè phố chính vào nhà chị trong ngõ tối. Trong số những người chồng hờ ấy, chị đặc biệt yêu quý một anh ăn mày trẻ, còn ít tuổi hơn chị. Anh ta cũng đến với chị không như người đến với gái làng chơi. Chị có thể nói thật với anh tất cả, ví như khi hai người đã đi qua bức rido che cái giường có bà cụ già nằm giả cách ngủ, trèo lên các lượng. Và khi anh đã nắm tay chị bảo, anh có tiền đưa em vài đồng, em ra ngoài kia ăn cái gì tí đã, em chưa ăn, đói quá. Anh đưa tiền ngay, bởi vì chính anh đã khuyên chị tuyệt đối không đụng đến số tiền sành lo ma chay cho cụ. Để anh một mình trên gác lửng, chị cầm tiền anh đưa mở cổng đi. Một lát sau, chị về mang cho anh một cái bánh mì và một bát cơm bò cùng với bạc nhặt hầm, gọi là món nhừ. Anh ăn đi, hôm nay họ nấu hơi mặn, nhưng ngon lắm, em ăn hai suất húc như cầu. Sau khi yêu nhau bên những tấm ván quan tài còn để mộc và chưa ghép mộc, bao giờ anh cũng nán lại trò chuyện, hỏi chị về diễn biến bệnh tật của cụ, công việc của chị, còn chị thì ngắm nghía cái chân khèo của anh. Cái chân mà chị biết rằng trước đây nó cũng lành lặn, bình thường như cái chân bên kia. Chỉ vì giả què lâu quá nên đã thành què thật. Anh đã kể cho chị nghe chuyện chân thằng anh. Còn chị kể cho anh chuyện mẹ chị khi bị ngã gãy xương hông, nằm liệt 3 năm đầu cụ hát, 3 năm sau cụ chửi và 1 năm nay cụ yên lặng. Mỗi khi có khách lên gác lửng cùng chị, cụ nhắm mắt giả cách ngủ. Anh thương chị thương anh. Chính anh đã mượn cưa, bảo ở đâu về cưa, bảo đo, cắt mộc, mấy tấm gỗ cốt pha, sắp thành cái áo quan cho cụ. Và cũng chính anh, dù què một chân, cũng đã bắt ghế trèo lên, xây thêm hai hàng gạch pa banh tường, bao cho nó cao thêm, chắn bớt cái hơi nhà xí tạt vào. Người thứ hai chị sợ yêu quý là một phụ nữ, một bà già, bà cụ mít. Đó là một bà già thấp bé, lại cổng, mặt chằng chịt vết nhăn, chẳng biết bao nhiêu tuổi nữa. Chính bà mít cũng không biết mình bao nhiêu tuổi. Hôm ấy chị dọn hàng, ngồi từ sáng đến trưa mà chẳng bán được một hào. Vét hết tiền trong người mua được một bát cơm, một bát canh suông, định ăn thì bà mít đến chìa tay xin. Đang cầm đũa, chị hạ xuống thành thật. Bà ơi, con không còn một hào nào trong người, có ít tiền lẻ mang đi để trả lại cho khách, mua được bát cơm, bát canh này đây. Bà ăn đi. Bà ăn mày Toàn bước đi tiếp, nhưng chị sợ đã kéo tay bà. Bà ngồi xuống đây, con mời bà thật. Bà cụ ăn. Thế là từ đấy quen nhau, thỉnh thoảng trên đường đi ăn xin, bà lại ghé qua chỗ chị. Bà móc trong bị ra cho chị khi quả chuối, khi quả cam, lúc nắm xôi và kể lại lai lịch những món ăn sang trọng ấy của bà. Ai cho, ai thương người, ai sợi lời, ai xua đuổi. Nhà nào làm dỗ cho bà bát miếng thừa mà không mang về đây được. Bà cũng kể cho chị biết vì sao bà phải đi ăn xin. Bà ở vùng Hà Nam Phong Cốc. Anh con trai duy nhất của bà a xua với bọn bạn xấu trong làng đi ăn trộm lợn. Án xử 2 năm, trong tù bị bọn đầu gấu đánh chết. Người con dâu bỏ đi lấy chồng, để lại cho bà 2 đứa cháu gái, đứa 9 tuổi, đứa 7 tuổi. Bây giờ, một đứa lên 8, một đứa lên 10 rồi cô ạ. Vài năm nữa, chúng nó lớn khôn là tôi không lo gì nữa. Tôi có chết cũng không ân hận. Một lần bà Mít đến, nắm lấy bàn tay chị. Em ơi, chị nhờ em cái này có được không? Bà ngập ngừng. Chị sợ không hiểu chuyện gì, nhưng rõ ràng là một việc hệ trọng, rất hệ trọng đối với bà. Giúp chị em nhé, chị tin ở em. Thì ra bà muốn gửi chị tiền. Tiền là vàng, là cuộc sống 2 đứa cháu coi cút của bà ở quê. Chúng còn bé lắm, chúng mồ côi, chúng mong bà, chúng cần tiền của bà phải nuôi chúng. Chúng chưa thể tự kiếm sống được, chưa thể tự lo liệu được. Để nhiều tiền trong người, bà sợ. Suốt ngày đi bộ giặc cẳng mà đêm ngủ chập chờn, nên nghe chừng thấy nặng nặng hầu bao, bà phải mang tiền về quê. Bà nói với chị rằng bà cũng muốn về quê lắm để được nhìn mặt chúng nó, để nằm ngủ với chúng, để bà ôm chúng, để chúng ôm bà, để nấu bữa cơm nóng bà cháu ngồi ăn đơm đơm xới xới, để tắm rửa giặt giũ cho chúng nó, để xem hai chị em có quần túm thương yêu bảo ban nhau mà sống cái bà vắng nhà không. Về quê sung sướng là thế, nhưng lại tốn kém, mất ngày, mất buổi, ảnh hưởng tới số tiền kiếm được. Thoạt đầu tôi lo nên cứ phải về nhà luôn, chứ bây giờ cũng đỡ rồi. Nghe chừng chị em cũng biết thân, biết phận, thương yêu nhau. Bà con xóm làng cũng thương. Qua lại trong năm bảo ban, tôi cũng yên lòng. Với lại còn khỏe ngày nào, phải cố ngày ấy cô ạ. Chứ tôi kề chồng người tôi biết, sức cạn lắm rồi. Ngộ nhỡ nằm đấy thì khổ cả bà cả cháu. Bà bật cười. Cháu cô còn biết cuốc vườn, trồng rau, lại nuôi được một con gà mái đẻ. Chuyến trước tôi về cứ nhất định luộc trứng cho bà ăn. Chị sợ nhận những đồng tiền bà gửi, những đồng tiền sống, những đồng tiền chị nhận từ tay những vị khách ăn mày của chị, nhổ nát, quăn queo, bẩn thỉu, giật loại tiền 200, 500, họa hoàn lắm mới có tờ giấy 1.000, những tờ giấy bạc phếch, thẫn đen, đẫm mồ hôi, mỡ và két bẩn, nhưng nó vẫn là tiền, là mồ hôi nước mắt, là cuộc sống. Chị nắm chặt tay bà yên tâm, tiền bà gửi con không suy xuyển một xu. Bà biết dân dấn. Cô phúc đức quá, cầu trời Phật phù hộ độ trì cho cô. Chính chị sợ chảy nước mắt vì cảnh ngộ của bà, vì hai đứa bé gái mồ côi ở một nơi xa mà chị chưa hề biết mặt. Chị chảy nước mắt vì đây là tất cả niềm tin to lớn của ba con người còn khốn khổ hơn cả chị đặt vào nơi chị, khiến chị tự hào và trách nhiệm của chị thật nặng nề. Chị không có quyền phụ lòng tin cao cả ấy. Chị sợ đã quen với những món tiền bà cụ biết gửi, với nét mặt tin cậy pha lẫn biết ơn sung sướng của bà cụ ăn mày già khi bà trao tiền cho chị, những món tiền nhỏ nhoi khi 20.000, khi 30.000 nhưng cộm lên to tướng vì mệnh giá của đồng tiền quá nhỏ. Bà cụ cũng đã mấy lần đem tiền về quê, lo lắng vì sợ bị mất cắp khi trở về và sung sướng khi từ chỗ hai đứa cháu trở ra thành phố. Bởi vậy, chị thật sự xúc động khi một lần bà Mít đến và lôi từ trong bị ra không phải tiền mà là một xếp giấy xi măng đã được giặt sạch sẽ, phơi khô. Và mấy ngày sau, lại thêm 4 cái túi đựng bánh kẹo bằng ni lông. Bà cụ gửi chị tất cả, đó là vải liệm của bà. Những cái túi bọc bàn chân, bàn tay cho bà khi bà chết. Chị nhìn bà, mãi mới nói được một câu. Bà ơi, bà cẩn thận thế, hở bà. Chẳng biết ông rời còn để sống bao lâu nữa cô ạ. À. Đi qua chỗ người ta đang xây nhà, vỏ bao xi măng nhiều quá, nói khó mãi, người ta thương cho 2 bao, thế là mới nghĩ đến túi ni lông. Cứ chuẩn bị trước đi là vừa cô ạ. À. Ngộ nhỡ đùng một cái, ông rời ông ấy bắt mình đi. Các cháu cô còn dại lắm, chúng nó biết xoay sở làm sao. Cái chiếu cũng không biết mua đâu, chẳng lẽ lại lấy chiếu nằm của chúng nó. Với lại giấy xi măng này tốt hơn chiếu đấy cô ạ. À, định xin mấy cái bao sứa nhưng người ta không cho. Mua thì không có tiền, bao giấy cũng tốt chán. Chị thẫn thờ nhìn theo bà cụ ăn mày đi trong xó bấc khuôn hút mà thấy thương cho mình, thương cho bà, thương cho những kiếp người khổ cho đến lúc chết. Rồi lại nghĩ đến mẹ. Dù sao mẹ chị cũng còn sung sướng hơn bà mít. Mẹ chị còn có mấy tấm gỗ cốt pha, mấy mét diềm bầu. Có lẽ chị cũng phải kiếm mấy cái túi ni lông phòng xa như bà mít. Mùa rét bao giờ cũng là thời gian gây go của chị. Hàng họ ế ẩm, khách đến nhà cũng ít. Bù lại với đám ăn mày, mùa rét là mùa cưới xin, mùa bốc mà. Trong khi hiếu khỉ, người ta rộng rãi với ăn mày, bà cụ mít vẫn thỉnh thoảng tới chỗ chị để cho chị hòn xôi miếng thịt. Bà kêu rét và gửi chị thêm một ít tiền. Chị bảo bà đã gửi 4 lần tiền rồi, sao không mang về cho các cháu kẻo chúng nó mong. Đã lâu rồi bà chưa về. Nhưng bà mít nói, tôi cố thêm ít ngày nữa rồi về ở với chúng một thời gian. Ngoài riêng tôi mới ra, bà cháu xa nhau lâu quá rồi, lại còn phải cố mua cho mỗi đứa một bộ quần áo mới mặc Tết. Chị sợi kiểm kê số tiền bà mít gửi trong những đợt ấy. Chị khoe với anh Què hôm anh đến với chị, xem em nhiều tiền không này. Anh Què bảo lần cuối bà ấy đến gửi là cách nửa tháng rồi à, thế thì bà ấy sắp quay lại đấy. Chị cũng nghĩ vậy. Mỗi lần bà mít gửi tiền cách nhau khoảng chục ngày, chị ngày một ngày hai bà sẽ đến cầm chỗ tiền này cùng với số tiền bà mới xin được đem về quê nuôi cháu. Cả hai cục mừng cho bà. Họ hình dung ra hai đứa cháu bà vui sướng như thế nào khi bà về chìa ra cho mỗi đứa một bộ quần áo mới. Họ cục mong bà xin được nhiều và sớm về đây lấy chỗ tiền bà gửi. Bởi vì những đợt gió bức giá lạnh, thỉnh thoảng điểm mưa phùn tê cóng khiến chị sợi cũng thấy buốt cả đầu óc và phải nghỉ bán hàng. Nhưng cả tháng sau, bà mít vẫn không quay lại. Chị sợi biết rằng có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn hy vọng được thấy dáng người nhỏ bé, còng còng của bà trong tấm ni lông phá víu, chống gậy, quắc bị bước tới. Chị chưa chờ ai như vậy. Lo lắng, hy vọng, tuyệt vọng, chắc chắn bà mít đã chết ở đâu rồi. Chị sợi kiểm lại số tiền bà mít gửi một lần nữa, rồi cất những tờ giấy xi măng, những túi ni lông, cho tất cả vào một cái túi sách. Bây giờ chị không chờ bà mít nữa, chị chờ anh Què đến. Chị bảo anh, bà mít chết thật rồi, anh phải giúp em ở đây trông nom cơm nước rửa giấy cho mẹ em vài ngày, em phải đi đây. Em biết quê bà ở đâu mà tìm, cứ về Hà Nam Phong Cốc hỏi, thế nào cũng ra, hỏi dân, hỏi tòa án. Phải đem chỗ tiền này về cho hai đứa trẻ mồ côi, phải thực hiện nguyện ước của cụ, kể cả việc mua 2 bộ quần áo mới cho chúng nó. Buổi sáng hôm ra đi, từ biệt mẹ, từ biệt anh Què, bước tới cửa, chị sững người. Một dãy xe máy sáng loáng dựng ở đầu hẻm, một đám người đi ủng đang cầm thước, cầm dây, lội vào khu nhà xí ngập ngụa đo và ghi chép. Tim chị thắt lại vì lo. Đúng là họ sắp xây nhà tầng ở trước cửa nhà chị. Nhưng chị không có thời gian dừng lại, phải đi ngay, kẻo lỡ mất chuyến tàu. Ngã 6, một ngày chủ nhật, 27 tháng 7 năm 1997. Mưa.